Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đối với dân tộc Việt Nam chúng ta, cũng như đối với dân tộc Israel, thì dòng dõi huyết thống là điều rất thiêng liêng, rất ý nghĩa. Vì thế, biết được gia phả dòng tộc của mình là điều rất quan trọng và cần thiết đối với mỗi người. Thông thường chỉ có những dòng dõi trâm anh thế phiệt, những dòng dõi danh gia vọng tộc mới ghi lại gia phả mà thôi. Và thường thì gia phả cũng chỉ ghi lại những gương mặt sáng giá, những con người có danh thơm tiếng tốt, lưu truyền hậu thế mà thôi. Việc ghi lại gia phả Đức Giêsu ở đầu tin mừng Matthew như chúng ta vừa nghe công bố là điều rất quan trọng và cần thiết. Điểm đặc biệt là nếu như để ý, chúng ta sẽ thấy trong gia phả này có nhiều điều lạ thường. Chẳng hạn như bên cạnh những gương mặt sáng chói như tổ phụ Abraham, tổ phụ Isaac, tổ phụ Jacob hay là thánh vương David, thì gia phả của Đức Giêsu còn nêu lên cả những danh tánh, những gương mặt đen chùi chũi như vua Mơ-na-xe và vua A-môn, vốn là những ông vua đã bỏ Đức Chúa để theo thần ngoại, đã giết con mình để hiến quỷ tế thần. Một điều lạ thường nữa là đang khi gia phả của người đời chỉ ghi lại danh tánh của những người đàn ông, thì gia phả của Đức Giêsu bên cạnh những người đàn ông còn có tên tuổi chính xác của 5 người phụ nữ. Bà Tama là kẻ loạn luân, bà Ra-kháp là một kỹ nữ, bà Rút tuy tốt lành nhưng lại có gốc gác dân ngoại, còn vợ của ông Uri-gia là bà Bát-sê-va thì ngoại tình với chính vua David. 4 người phụ nữ này như chuẩn bị cho một người phụ nữ thứ 5 xuất hiện để xóa tan đi mọi ô danh tội lỗi. Người phụ nữ ấy chính là Đức Maria. Như vậy, Thiên Chúa đã đi vào dòng lịch sử nhân loại, đã gia nhập vào dòng lịch sử nhân loại của chúng ta với đầy đủ mọi khuôn mặt, đầy đủ mọi hạng người. Người chấp nhận luôn cả việc trở thành hậu duệ của hàng ký nữ, hậu duệ của các tội nhân. Thiên Chúa đã chuẩn bị cho con của người bước vào thế giới loài người của chúng ta một cách tự nhiên như vậy đó. Người không chọn một dòng dõi hoàn toàn thánh thiện hay trong sạch danh giá, nhưng là một dòng dõi mà ở đó là vàng thau lẫn lộn, tựa dòng sông lúc trong lúc đục, khi cạn khi đầy. Đức Giêsu Kitô, đấng cứu độ của chúng ta, đã xuất hiện nơi cuối dòng sông nhân sinh ấy như mặt trời công chính được báo hiệu bởi hừng đông rạng ngời là Đức Trinh Nữ Maria. Giáo hội nhiều lần ca ngợi Đức Maria là ánh bình minh, là hừng đông rạng rỡ báo hiệu mặt trời đang đến. Đức Giêsu Kitô, mặt trời công chính, sẽ chiếu tỏa ánh sáng huy hoàng của Thiên Chúa trên khắp mặt địa cầu. Bởi đó, ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta, người bốn bề rồi đây sẽ được nhìn thấy. Kính thưa cộng đoàn, theo tinh thần bài đọc thứ 2 hôm nay, trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô đã cho chúng ta thấy Thiên Chúa đã tiền định cho Đức Maria để nhờ mẹ Đức Kitô sẽ đến trần gian. Chúng ta cũng vậy, một khi người đã gọi thì người cũng sẽ chọn, và một khi người đã chọn thì người cũng sẽ làm cho tất cả chúng ta được nên công chính, được chung hưởng hạnh phúc vinh quang. Vầng thái dương không thể tỏ hiền nếu trước đó không có ánh bình minh, và ý nghĩa báo hiệu của bình minh như sự dọn đường cho mặt trời công chính xuất hiện đã làm cho Đức Maria trở nên niềm hy vọng, niềm cậy trông cho tất cả mọi người. Mừng lễ Đức Trinh Nữ Maria, suy niệm về vai trò của Đức Trinh Nữ Maria trong công trình cứu độ. Chúng ta được mời gọi hãy học nơi mẹ, trở nên ánh sao mai, trở nên như ánh bình minh báo hiệu mặt trời công chính, báo hiệu ơn cứu độ là chính Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta cho tất cả mọi người chúng ta gặp gỡ trên đường đời. Cầu chúc cộng đoàn luôn gắn bó với Đức Maria, để cùng với mẹ chúng ta được hân hoan đón nhận mặt trời công chính, hân hoan đón nhận đấng cứu thế là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen.